Hồi thứ 51, giả giáo luyện xa trường bỏ mạng, Dương Lục Lan lãnh trấn Tam Quan. Hai bên giáp chiến, chuông trống khô gian, Chiêu Kiết với Giả Năng đánh nhau hơn mấy hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Chiêu Kiết thương pháp rất tinh phục, nhưng Giả Cách sợ hãi, Giả thua dụ địch, chạy vào giữa trận. Giả Năng đuổi theo thì bị Chiêu Kiết quay ngựa lại đâm một thương, làm cho Giả Năng té nhào xuống ngựa. Bình Phiền áp lại vây phủ binh tống, làm cho binh tống rối loạn. Giữa lúc đó, bỗng thấy một viên nữ tướng xông ra đánh Chiêu Kiết. Đánh được mấy hiệp, nữ tướng chém dây xích thằng chối Chiêu Kiết lại. Binh tống bắt dẫn đem về giao cho Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn hỏi: "Nữ tướng vừa thắng trận là ai vậy?" Nữ tướng đáp: "Tôi là con gái của Dương Nghiệp, tên gọi là Bát Nương." Khấu Chuẩn khen: "Thật đúng là con nhà tướng." Liền khiến quân ghi vào sổ công lao, rồi dọn tiệc ăn mừng. Bấy giờ tướng phiên là Thổ Kim Tú thấy Chiêu Kiết bị bắt thì giận lắm, vừa muốn ra binh, bỗng có ma Lý Khánh Kiết bước tới nói: "Cái thù giết anh, lẽ nào tôi chẳng trả?" Nói rồi vung dao ra trận. Bên tống Triệu Ngạn cũng xông ra ứng chiến. Hai tướng đánh nhau được vài hiệp, Triệu Ngạn đuối sức quay ngựa bỏ chạy. Khánh Kiết rượt theo, thấy có một viên nữ tướng múa đao đón lại, chém Khánh Kiết rơi đầu. Nữ tướng đó là Cửu Muội, con gái của Dương Nghiệp. Khấu Chuẩn nói: "Nhà họ Dương chỉ còn mấy người sót lại mà tài năng làm cho quân địch khiếp vía." Lúc này tại dinh phiên, Thổ Kim Tú nổi giận, dục ngựa xông ra hét to: "Có ai dám ra đây thì bắn với ta chăng?" Thổ Kim Tú là một tướng có tài thiện xạ, từ trước tới nay không ai địch nổi. Bấy giờ tướng tống là Dương Văn Hổ xông ra nói: "Có ta thì bắn với nhà ngươi." Thổ Kim Tú liền trương cung lắp tên, cho ngựa chạy một vòng một hồi, rồi bắn luôn ba mũi, trúng đích cả ba. Quân sĩ vỗ tay khen ầm lên. Dương Văn Hổ nổi giận cũng cho ngựa chạy một vòng, rồi dương cung bắn ra ba mũi tên, nhưng chỉ trúng đích có một mũi mà thôi. Thổ Kim Tú nói: "Như vậy thì ngươi thua ta hai mũi, phải đem tướng vừa bị bắt trả lại cho ta." Dương Văn Hổ nói: "Nghề bắn thì ta thua ngươi, còn nghề võ ngươi dám đấu với ta chăng?" Kiến Tú nổi giận mắng: "Để ta giết ngươi trả thù cho Khánh Kiết." Nói rồi vung đao đâm tới. Hai bên đánh nhau được vài hiệp, Văn Hổ bị thương bên tay trái, quay ngựa bỏ chạy. Thổ Kim Trí đuổi theo, liền bị Dương Lục Lan xông lại chặn lại. Kiến Tú nói: "Tướng tống, hãy khoan đấu võ đã, hãy thì bắn trước với ta." Lục Dương Lạc cười lớn: "Nghề bắn của ngươi giỏi đến bực nào mà dám khoe khoang như vậy?" Nói rồi liền khiến quân đem cung tên ra, ngồi trên ngựa bắn luôn ba mũi tên đều trúng vào đích. Rồi quay lại nói với Kim Tú: "Ngươi khỏi cần phải bắn, hãy trương thử cây cung của ta đây, xem có đủ sức hay không." Quân sĩ khiêng cây cung đem trao cho Kim Tú. Kim Tú trợn mắt, ráng sức kéo cây cung, rồi thất kinh nói: "Cung cứng như thế này, làm sao mà kéo cho nổi?" Lúc này Bình Phiền thất kinh và muốn kéo nhau bỏ chạy, thì Khấu Chuẩn đã bước ra giữa trận nói: "Ta trả lại những tướng mà ta đã bắt cho ngươi, các ngươi phải về nói với Tiêu Hậu, chớ nên xâm phạm bờ cõi, sát hại sinh linh nữa. Nếu không tuân lời thì bọn ta sẽ không dung thứ." Nói rồi truyền quân mở trói Chiêu Kiết thả về. Thổ Kim Tú hổ thẹn dẫn quân trở về Đại Liêu, không dám quấy rối nữa. Ngày hôm ấy, Khấu Chuẩn hạ lệnh thâu binh về Biện Kinh, vào ra mắt vua Chân Tông và Tâu: "Tôi dẫn binh ra trận, nhờ có mấy anh em họ Dương mới thắng được binh phiên, bệ hạ thật là có phước lớn." Vua Chân Tôn liền triệu Dương Quận Mã trước điện rồi phán: "Cha con Khanh thật là tôi trung của nước Tống, tiền đế cũng thường hay khen ngợi." Dương Quận Mã cúi đầu tạ ơn. Vua Chân Tông hỏi Khấu Chuẩn: "Nài nên phòng chức gì cho Quận Mã?" Khấu Chuẩn tâu: "Đất Cao Châu còn thiếu Kiết đại sứ, xin bệ hạ phân cho chức ấy. Vua Trần Tông nói, lúc tiền đế còn sống vẫn thường nói đến công nghiệp cha con của khanh, nay đã đánh lui binh viên, lẽ nào không trọng thưởng? Quận Mã Tàu, nếu bệ hạ muốn phong chức, tôi xin lãnh làm tuần kiểm tại Giải Sơn mà thôi. Vua Trần Tôn nói, chức tiết đại sứ là cao sang, sao khanh lại muốn lãnh chức tuần kiểm, là một chức nhỏ mọn như vậy? Dương Quận Mã Tàu, tôi nghe sứ ấy có mấy viên tướng giỏi, muốn đến đó chiêu dụ họ. Vả lại Giải Sơn là chỗ sung yếu của Tam Quan, gần bờ cõi U Châu, nên tôi muốn tránh thủ ở đó để giữ bình an cho dân chúng. Vua Trần Tồn nghe nói khen, khanh thật là kẻ tối thần trung nghĩa. Dương Quận Mã tạ ơn lui ra. Hôm sau Dương Quận Mã ra Giải Sơn trấn thủ, đem theo Nhạc Thắng là người văn võ toàn tài để lập công danh. Dương Quận Mã nói, nếu ngươi muốn lập công thì hãy đi theo với ta ra Giải Sơn trại mà trấn thủ, sẽ có dịp xuất thân. Nhạc Thắng nói, tiểu tướng xin tình nguyện đi theo làm bộ hạ cho tướng quân. Dương Lục Lan thâu được Nhạc Thắng, liền giả từ Dương Lệnh Bà và Thái Quận mà ra đi. Dương Lệnh Bà hỏi, trước kia cha con làm Đại Châu thứ sử, nay con lại làm Giải Sơn tuần kiểm, họ chẳng nhục với tiền nhân hay sao? Lục Lan thưa, chẳng phải con không muốn làm quan lớn, nhưng lúc triều đình có việc mờ ám, con phải lựa chỗ mà an thân. Dương Lệnh Bà liền truyền bài tiệc rượu tống hành vào tiết xuân, khí trời ấm áp, cây cỏ xanh tươi. Dương Lục Lan đi được mấy ngày thì đã đến Giải Sơn, quan quân đều ra nghênh tiếp. Dương Lục Lan nói, nay triều đình thấy binh Liêu hay xâm lấn bờ cõi, nên sai ta ra đây trấn thủ chỗ Yết Hầu gần bờ cõi U Châu, để cho biên thùy khỏi nạn binh đao. Chư tướng nghe nói đều cảm tạ. Hôm sau Nhạc Thắng đi dạo trong vùng, thấy trước mặt có một tòa núi cao sừng sững, đá dựng chập trùng, liền hỏi người dân trong xứ, hòn núi trước mặt là núi gì mà hiểm trở như vậy? Người dân đáp, xin tướng quân đừng hỏi chỗ đó, nơi đó có nhiều điều rất bí ẩn. Nhạc Thắng nói, chắc có nhiều thú dữ lắm sao? Người dân nói, xa xa phía trước có một cái suối là Hồ Lâm, có một cái động khả lạ, có một người chủ trại là Mạnh Lư ở xứ Đặng Châu, hay dùng một cây búa lớn tụ tập hơn mấy trăm người phá xóm phá làng, lại hay bắt đàn bà con gái, nên chẳng ai dám đi qua núi ấy. Nhạc Thắng nghe nói thì trở về ra mắt Dương Lục Lan, thuật lại hết mọi việc. Lục Lan nói, ta vẫn nghe xứ này có một người tên là Mạnh Lư, có tài đặc biệt, nếu được người ấy về giúp thì rất tốt. Nhạc Thắng nói, vậy xin để tôi đi một mình đến đó thăm dò, rồi sẽ liệu kế. Lục Lan y lời, liền cho Nhạc Thắng đi đến động khả lạc. Lúc này Mạnh Nương đang đi dạo sân thủy, chỉ còn những tên bộ hạ là Lưu Siêu, Trương Cái ở lại giữ động. Khi Nhạc Thắng đến nơi, liền hét lên một tiếng, làm cho Lưu Siêu và Trương Cái thất kinh. Ngỡ là quan quân đã kéo đến, liền dẫn lâu la ra đánh, nhưng Nhạc Thắng lại quay ngựa chạy về. Khi Mạnh Lương trở về động, được bọn thủ hạ báo lại, liền hỏi, ai dám đến đây mà giỡn cợt như vậy? Bọn thủ hạ đáp, có một thằng tướng nhỏ đơn thân độc mã xông vào, hét lên một tiếng rồi chạy mất. Mạnh Lương suy nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân. Còn Nhạc Thắng về trại ra mắt Lục Lan, kể lại mọi chuyện. Lục Lan nói, hễ Mạnh Lương hay được việc này, chắc nó sẽ kéo lâu la đến đây, bọn ngươi phải đề phòng. Chẳng bao lâu quân vào báo, có Mạnh Lương đang ở ngoài trại khiêu chiến. Lục Lan và Nhạc Thắng liền dẫn quân xông ra. Thấy Mạnh Lương mày rô mắt lớn, tướng mạo hùng tráng, liền nói, ta xem ngươi tướng mạo đường đường, chẳng phải là một tên cướp núi, sao không theo chúng ta mà trấn thủ biên thùy, lập công với triều đình, lại theo nghề ăn cướp? Mạnh Lương nói, ta nghe cha con ngươi bỏ Hà Đông về đầu nước Tống, nay đều làm quỷ không đầu mà ngươi không thấy thù oán, còn ta chiếm cứ nơi đây có can chi đến ngươi mà ngươi đến đây phá phách? Nếu ngươi theo ta về làm tướng cướp thì cuộc đời sẽ vui vẻ hơn nhiều. Lục Lan nổi giận nói: Quân thất phu dám khi dễ ta như vậy. Nói rồi vung dao xốc tới đánh mạnh Lương. Hai bên đánh nhau hơn 40 hiệp chẳng phân thắng bại. Nhạc Thắng xông ra trợ lực với Lục Lan, bèn trương cung bắn con ngựa mạnh Lương một mũi, làm cho mạnh Lương té nhào xuống. Quân sĩ xông ra bắt trói mạnh Lương đem về trại. Lục Lan hỏi: Ngươi đã bị ta bắt rồi, có chịu hàng phục không? Mạnh Lương nói: Ngươi bắn lén ngựa ta, chứ có tài giỏi gì mà bảo ta phải hàng phục. Lục Lan nói: Nếu ngươi không phục thì ta thả ngươi ra, có phục hay không? Mạnh Lương nói: Nếu ngươi thả ta về thì phải chỉnh đốn lại quân sĩ để cùng ta đấu chiến, chừng nào rõ được hơn thua thì ta mới phục. Lục Lan nói: Ta tha ngươi rất dễ, dẫu ngươi có cánh bay lên trời ta cũng bắt lại được. Nói rồi liền khiến quân mở trói đuổi Mạnh Lương về động.